chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc phần 12 tác phẩm Phố Vẫn Gió của tác giả Lê Minh Hà là những ký ức về cô người yêu của anh trai Thái Hằng. Một cô gái trường múa thon thả, xinh đẹp, không lộ chút gì gốc quê và sau này trở thành chị dâu của nó. Tuy nhiên, sau khi bỏ nghề thì không hiểu bằng cách nào chị ấy khi không còn ở môi trường nghệ thuật có lại rất nhanh điệu gái quê. Nhưng dù sao trong ký ức của nhân vật tôi, chị dâu của Thái Hằng ngày xưa cũng là gái Hà Nội vì chị ấy có điều kiện ăn diện và được phép ăn diện. Những cô bạn gái chú Khôi vào ra căn phòng bên dưới căn phòng nhà Thái Hằng ở, toàn 19-10 với chị bồ anh trai cô bạn cùng khu tập thể với tôi. Không yểu điệu bằng, không xiêm xúa bằng, bù lại họ có cái kiểu diễm kín đáo mà chỉ những người con gái sinh ra, lớn lên trong các gia đình thị dân có học thời trước ở Hà Nội mới có được. Dáng vẻ đó lạ lắm, không nằm ở tầm vóc, ở gương mặt, ở giọng nói, mà là ở cách nói, một phân, hai phân dài thêm hay ngắn đi của gấu áo gấu quần, ở cách xắn áo ống tay, ở màu quai nón, ở vạt áo thêu. Nếu họ đứng bếp thì dáng vẻ đó còn nhìn ra dễ hơn qua cách họ đảo đũa xào rau, rán trứng, bày một mâm cơm thật ra cũng chẳng sang trọng gì hơn vô khối nhà. Thì cũng là đậu om, rau xào, riêu cua, trứng rán vậy thôi. Nhưng nó khác, cái ngon của nó là cái ngon đồng bộ cho cả mắt, mũi, miệng. Mùi vị những bữa ăn đó rất khó phân tách, không bao giờ quá đáng, hung hãn. Ý nghĩ này tự dưng đến với tôi vào một buổi chiều được ông thầy mời cơm. Ông thầy già đầu trong nghề gõ chán sinh viên, ăn uống thật đạm bạc. Chút xíu vừng, chút xíu thịt rang, chút xíu mắm chưng, lại còn cả nhút, nhút thanh chương nhưng muối ở Hà Nội. Bữa ăn ngon lành rất nhà quê mà lại không có vẻ gì quê kịch, cứ làm tôi nghĩ tới gốc gác đại địa chủ của nhà ông ở xứ chó ăn đá, gà ăn sỏi. Bây giờ ngồi nghĩ lại mới hiểu ra đó chính là bữa ăn thật Hà Nội của mình. Nhưng đó không phải là bữa ăn của người Hà Nội như những bữa ở nhà Thái Hằng. Ít nhất thì cũng khác với những mâm cơm mà mấy chị bạn chú Khôi tới vén tay áo thể hiện trước bà nó. Cô Thái Hằng lấy chồng nhà thơ nằm bàn ở cơ quan. Bà Thái Hằng không có mặt ở đám cưới con gái. Nhưng căn phòng riêng của cô để đó, bà không cho một ai trong nhà động tới, cũng y như sau này với căn phòng trống của chú Khôi. Nhà Thái Hằng quá chật, sau khi con gái tự ý lấy chồng, như thể biết không còn quản được gia đình như cũ. Bà nhanh chóng tự đổi mới, gọi con cái lại, tuyên bố cho phép bố mẹ nó cơi nới diện tích mái nhà bếp và nhà vệ sinh. Đấy là điều bố mẹ nó mong mỏi mãi, mà bà toàn lắc. Lương giáo viên cấp 2 nuôi 3 con, tiền đâu xây nhà. Cũng đừng có xây kiên cố làm gì. Cậu anh ngày xưa hiến tài sản kéo cả nhà về đây, đã bảo muốn ở trọn vẹn số nhà này, thì đừng có hoáng mà lên tầng lên mái. Thời thế này, bà nó nói và mở cái hộp sơn mài để trong cái tủ kê ngang mặt sập vẫn hay ngồi. Với tiền của bà, của chú Khôi, nhà thằng Bảo góp một chút gọi là giúp. Nhà Thái Hằng ngoài căn phòng cũ giờ được chễm chệ trên nóc nhà tắm và nhà vệ sinh. Mái giấy sầu, cửa sổ chấn song thép bằng ngón tay mỏng mảnh như đồ chơi. Tường con kiến 10 phân, đẹp phết. Mỗi tội nóng phát rồ. Vì cửa hướng tây, tường mái mỏng và không thể mở cửa sổ sau thông gió. Sau lưng nhà nó là trung tâm dị hóa của không biết mấy gia đình ở số nhà phố bên. Chỗ đi tè bên đó không có mái, mở cửa sổ nhìn qua đó có thấy ai đi dạo thì y như rằng người đó đang hoặc ve vẩy hoặc vo vo mẩu báo, mà nếu không thấy mặt người thì gặp mông, các cỡ. làm cửa sổ xả khép chặt quanh năm chỉ là để tạo ảo giác về một không gian có thật mà không thể sống. Treo cái rèm đẹp đẹp vào, nông phòng sẽ rộng ra. Thái Hằng kể chú Khôi bản thế. So với hai căn phòng của nhà Bảo thì hai phòng cơi nới của nhà Thái Hằng không đáng coi là nhà. Nhưng sự riêng tư này làm cả nhà nó phấn khích, đặc biệt là mẹ nó. Tôi quen thấy cô Như lúc nào cũng như một trạc cây khô. Lúc nào cô cũng gợi cảm giác động vào là sát tay vì kiểu lừ lừ, nói năng mát mẻ mà sát mặt. Có trong tay một không gian riêng, mẹ Thái Hằng đột nhiên mềm mại lại. Từ ánh mắt tới giọng nói và hóa ra mẹ nó hoàn toàn không phải là người xuề xòa. Lúc cả nhà chỉ có một phòng, mà phòng ở lại còn là đường đi lại của nhà Bảo mẹ Thái Hằng, luộm thuộm kinh khủng. Ăn xong, còn chưa kịp thu vén mâm bát là cô Như đẩy ngay nồi son ra sát tường, ai muốn đi tự tránh. Bây giờ ở căn phòng mới cơi nới, một cái bàn nhỏ kê bên cửa sổ là chỗ nhà nó đang ăn. Mầm bát bao giờ cũng đẩy cái lồng bàn quang dầu bóng bẩy, trong khi các nhà xanh xanh đỏ đỏ toàn đồ nhựa trở từ miền Nam xa thì mẹ nó vẫn nhất mực chơi rổ giá tre với lý do là sóc nước làm Thái Hằng rất cáu. Mẹ nó làm những bông hoa bé siêu siêu bằng sa tanh tuyệt đẹp gắn vào những khung ảnh cũng tự làm. Một tấm ảnh đã mốc trên một trong những khung ảnh đó làm tôi ngỡ ngàng. Trong ảnh là nhà thơ tôi mê mệt vì những vội vàng tình ái một thời. Nhà thơ, chú rể, nghiêng quả đầu bềnh bồng xuống cô dâu áo dài trắng. Đôi mắt to, tròn xoe của nhà thơ nhìn về phía trước không chút mơ màng như thơ ông. Như thể ngay thời điểm khởi đầu của cuộc hôn nhân, ông đã nghe thấy tiếng trống dội từ kết thúc. Mẹ nó cùng một phụ nữ khác đứng bên cô dâu chú rể. Niềm hạnh phúc của họ thật là cụ thể. Cô dâu chú rể cũng như bạn bè, mẹ nó đã đi từ cái tưởng là hạnh phúc của người như thế nào tới cái hạnh phúc mệt mỏi của mình. Cái gì đã biến người con gái có cái mũi thanh tú, dáng dấp cao sang trong ảnh thành một người đàn bà lảo bảo ở nhà và đáo để ở trường? Rồi tôi sẽ hiểu ra thôi. Cứ đập đầu vào đời mà sống là sẽ biết cái miếng thì khó chịu, mà cái miếng ở đời thì cứ tự làm ảo thuật trước mắt người. Có khi người có cái mà thiên hạ cho là hạnh phúc lại đang khốn khổ vì hạnh phúc đó và đâm ghen với người đã rũ bỏ được gánh nặng của những quy ước sướng khổ ở đời. Liệu mẹ Thái Hằng trong khi chịu đựng những chật chội bức bối ở nhà cũng như ở trường, trước đồng nghiệp thiếu trí tuệ và ông chồng càng ngày càng hay rượu, lừ lừ, đi ra đi vào, có mơ ước được tự mình một lần rũ bỏ tất cả như cô bạn cô dâu trong ảnh. Nhưng cũng là nghĩ vớ vẩn vậy thôi. Khi còn chưa bị đẩy tới bước đường cùng thì người ta có khuynh hướng nhìn xuống để thấy mình vẫn sống tốt. Và cái sự phù phiếm từ trong ý nghĩ đó giúp người ta ở lại được bên nhau mà vì nhau. Nói gì thì nói, nhà Thái Hằng vẫn có một gia cảnh hơn nhà tôi và phần lớn các nhà hàng xóm với nhà tôi. Lương thợ cả vợ lẫn chồng làm sao vượt được hai đầu lương giáo học, dù là giáo học cấp 2. Thợ cơ khí lương còn cao, tùy chỗ còn thêm được chút phụ cấp độc hại. Nhưng làm gần hết đời người thi bạc mặt lên tới bậc 5, bậc 6 thì cũng chỉ nhấp nhỉnh như một người tốt nghiệp đại học đi làm đã qua kỳ tập sự. Có hơn chăng chỉ là ở số cân gạo theo tiêu chuẩn lao động trực tiếp. Mẹ kiếp, tay nào ở trên làm kế hoạch cũng sát thực tế, cho công nhân được mua nhiều hơn viên chức cán bộ bị xếp hạng lao động gián tiếp những mấy cân gạo. Có điều, cái giống gạo mua từ cửa hàng lương thực không biết xốc từ kho dự trữ nào ra, lúc nào cũng vàng ệch, bốc mùi, đầy sạn và cứt rán. Có những kỳ gạo xấu đến độ phải cho muối vào mà sát khi vo. Nấu lên nở đầy nồi, nhưng cơm gạo sau mậu dịch thì có đi đào đường, đói sụp mới nuốt nổi. Đây là cơ hội cho bọn con gái chúng tôi chứng minh mình không phải loại vụng thối vụng nát. Đãi được gạo ra khỏi sạn và cất sán là một nghệ thuật cần rèn luyện từng ngày. Dù sao thì như thế vẫn có cảm giác dễ chịu hơn. Dù sao thì đó cũng là gạo của ta, dành cho dân ta trong kho dự trữ nhà nước. vài ba năm đổ ra bán thay gạo mới. Ăn lại xôi. Khác tấm thái, thơm nức, nhưng bao nhiêu bơ tấm thì nấu được đúng bấy nhiêu bát cơm. Lại là thứ hàng nhập về dưới danh nghĩa nhập cho gia súc. May dân chúng không biết, chứ như tôi, nghe bà mẹ kế làm ở đúng cái bộ phận xuất nhập gạo của Bộ Lương thực kể sơ sơ thế, ngay trong bữa cơm, ăn nghẹn họng. Gạo mộ dịch nhà Thái Hằng không sơi, mẹ nó, mẹ thằng Bảo bán luôn tiêu chuẩn gạo hàng tháng, phụ thêm tiền, mua gạo quê của mấy bà phe phẩy vẫn bám ngay phía ngoài cửa hàng lương thực. Tiêu chuẩn thực phẩm cũng thế, cơm nhà nó thơm, đậu phụ nhà nó rán lên phồng tướng, chứ không bì bì chua chua như đậu phụ mộ dịch. Chả cá mẹ nó mua ở cửa hàng chợ Hôm Đức Viên, chứ không phải là chả cá mộ dịch làm từ của nợ gì không biết, toàn xương, cay lẻ lưỡi, ăn thì biết là cá vì có mùi tanh. Khi các nhà cùng tầng với nhà tôi kháo nhau cửa hàng thực phẩm chợ Hôm, hay ô đống mác có thịt kho sẵn, hay đôi ba thứ bán, không cần tem phiếu, thì mâm cơm nhà nó cũng có thịt kho, nhưng không phải từ thịt của mấy con lợn chết vì thiếu khí trên đường chuyên chở. Không cắt tiết được nên thâm xì phải tống nước hàng vào, nhuộm cho đen đẹp rồi bán tự do. Hồi còn chưa được bà nó cho phép cơi nới, mẹ Thái Hằng chủ trương đủ chất, mâm cơm ngổn ngộn thức ăn, nhưng toàn bát to, đĩa lớn. Bây giờ, mẹ nó tự dưng khó tính, bao nhiêu bát đĩa tráng men, mẹ nó đem cho ai chẳng biết. Mua toàn bát đĩa sứ mới, đến quả ớt, miếng chanh cũng bày ra đĩa, chứ không còn đặt thẳng ở xỉa mâm. Một người đàn bà mới mẻ thức dậy trong mẹ Thái Hằng. Không biết học trò với đồng nghiệp của mẹ nó bị tác động thế nào, nhưng ở nhà có thể thấy mẹ nó làm chồng con thay đổi. Chị Thái Hoàn hoàn toàn thoải mái khi xếp mình theo cái khuôn mới của mẹ, nhưng Thái Hằng thì hầm hừ. Bà bô tao càng ngày càng khó mày ạ. Ngày trước bực mình là bà bô làu bàu, mắng luôn, chẳng thèm để ý tao làu bàu cãi giả. Cùng lắm, tao ăn cái tát là xong. Bây giờ, cụ lại đâm dịu dàng đến không thể nào chịu nổi. Được mỗi sự, cụ bà nhà tao dịu dàng thì cụ bà nhà thằng Bảo cũng nhịp nhàng dịu theo. Phần vì mẹ nó mềm tính lại, phần khác như Thái Hằng vừa văng lung tung vừa kể thì mẹ Bảo bắt buộc phải dịu dàng với nhà nó. Bố mẹ Thái Hằng giáo học quen, dạy môn gì không dạy, lại dạy văn với sử, bụi phấn có vun được thành đống cũng chả bán được cho ai. Nhưng bố mẹ Bảo thì khác, bố y mẹ dược. Từ ngày Bắc Trâm từ Pháp về thăm lại gia đình, tính ra cũng tròm trèm 25 năm, xa nhau đẳng đẵng. Chị em bàn bạc thế nào không biết, bố mẹ nó bắt đầu buôn thuốc. Vào cái thời, mọi quầy thuốc ở Hà Nội đều do nhà nước quản lý. Mua thuốc viên, người bán còn phải đổ ra một cái khay, lấy que gạt gạt, đếm đếm, thì buôn thuốc là một nghề không mấy ai làm. Vì phải biết nghề đã đành, còn phải có nguồn vào và nhiều thứ linh tinh khác. Mà mua thuốc ngoài, tự cứu thì không phải ai cũng có tiền, cũng biết chỗ mà mua. Hồi tôi sắp cưới, đang nhiệt liệt yêu nhau thì ốm một trận suýt chết. Bạn bác sĩ cũng không kiếm được thuốc trong viện cho. Ông sắp thành chồng tôi, nghe chỉ bảo phải chạy đi mua thuốc chợ đen. Thế nào lại được chỉ ngay tới nhà thằng Bảo. Khách mua đến đúng cái lúc công an và quản lý thị trường vừa rút khỏi nhà. Bố thằng Bảo xanh mặt, tưởng chim mồi công an thả lại, lắc quẩy quẩy. Đấy là đã giữa những năm 80. Thế nên, vừa nho nhoe chuyện làm ăn mới này, mẹ Bảo bỗng dưng nhẹ nhõm hẳn trong cư xử với gia đình em chồng ở phòng ngoài. Mẹ Thái Hằng biết tuốt vì khách mua bán nào của nhà Bảo cũng phải đi qua nhà nó. Bà Thái Hằng giờ không phải vịn cầu thang giáng tiếng mát mẻ với hai bà con dâu. Nhưng bà không còn vẻ thư thái như xưa. Lắm lúc bà âu sầu xa cách lạ. Vào cửa chào bà cũng như không thấy, không nhìn. Bà đang rối hết cả lòng vì không thể gặp được con trai cũng như con rể dù đất nước đã thống nhất 10 năm. Thái Hằng không kể hết, chắc nó không ngờ ông chú trẻ lại kể cho tôi. Chú Kiên theo anh rể chị gái và Nam ăn học, tới đầu tới đũa ngành dược. Có mấy năm làm kiểng trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, thì cũng như ngoài này, dân đại học qua quân sự nhiệm mà ở lại quân đội là được phong hàm sĩ quan ngay. Tưởng sướng hóa khổ, sau năm 1975, chú đi học tập những 6 năm liền, vắt quần áo đi đúng lúc vợ cũng học dược, nhưng chưa xong thì giải phóng lại sắp sinh thằng lớn. Bà Thái Hằng là tướng, tướng bà, nhưng trong nhà thôi, danh nghĩa ra ngoài chỉ là nhân dân, khó khăn lắm mới xoay được giấy tờ vào thăm con, gặp được mỗi con dâu với cháu. Ông con rể vào Nam dạy học, dạy toán nhưng lại viết văn, lại còn mở cả nhà xuất bản. Sau này cả nhà Thái Hằng tiếc rẻ, bảo là chồng bắc châm đi đúng vào con đường sai. Tàn đời vì chữ, phải đi cải tạo lâu hơn cả ông em vợ lính cậu. Còn may, bà trưởng mẹ chồng bắc châm lúc nào cũng tỉnh táo hơn người. Vào Nam ít lâu lại xoay xỏa, đưa mấy người con sau đi du học bên Pháp. Nhờ thế mà ngay đầu tháng 4 năm 1975, phần lớn gia đình bà trưởng đi học theo diện bảo lãnh đoàn tụ. Bắc Trâm mang con sang định cư với nhà chồng, cắm cổ làm ăn lấy tiền về tiếp tế người ở lại. Mấy lần tôi gặp bác ở nhà Thái Hằng, hồi đầu những năm 80, nom bác lặng lẽ, buồn buồn, cứ tưởng tâm tính bác lúc nào cũng vậy. Hóa ra, bác về không xoay được giấy thăm chồng. Bay cả một chặng đường mười mấy ngàn dặm mà về làm được mỗi việc đưa tiền, nhờ mẹ tiếp tế cho chồng, cho em và khóc với em dâu, cũng cảnh chồng đi học tập, nghĩ mà hãi. Bà Thái Hằng cũng chỉ gặp con dâu và cháu nội được có đôi lần. 4 năm sau, ngày chú Kiên đi học tập, vợ chú cùng mấy người bạn cùng cảnh góp tiền mua tàu, vác một lũ trẻ con lít nhít vượt biển. Sau này, khi chú ra tù, vượt biên, thoát, chính cô bảo lãnh chú qua Mỹ và họ sống cùng nhau tới bây giờ. Không ai biết trước, cả tôi cũng không ngờ rằng sẽ có ngày tôi thư đi từ lại thân thiết với ông chú này của Thái Hằng, người đàn ông hiền hậu chọn đưa cho tôi cái quai guốc chiều nào, và gặp chú Kiên nó có khi còn nhiều hơn chính nó. Cũng là vì sang tới Mỹ, ông chú lại theo ông anh rể chồng Bắc Trâm đi đúng vào con đường sai vì chẳng ra tiền, viết văn. Đôi khi, nhìn mấy chữ vợ chú Kiên viết thêm cho tôi dưới bức email, tôi lại ngỡ ngàng. Người đàn bà dịu dàng đó nghĩ gì khi gom tiền đưa con xuống tàu vượt biển, chờ chồng nơi xứ người. Tôi đã từng nhìn thấy một con tàu đưa người ta xa đi ngày ấy trong một bộ phim Tây quay. Trông chẳng khác gì tàu đánh cá của ngư dân nhà mình. Phim tài liệu, hình dung, có chỗ mờ mịt. Nhìn con tàu sơn xanh vạch đỏ, cứ y như được ghép bằng tôn. Tàu sạt, hết nước. 30 mấy con người trong đó chỉ có 4 người đàn ông, chắc là nhóm tài công nằm liệt một chỗ. Còn mỗi mấy người đàn bà bò qua bò lại, vỗ về đám trẻ và đám đàn ông. Cái cảnh tất cả ngóc đầu lên khi máy bay của Liên Hợp Quốc phát hiện ra họ, tôi biết mình không khi nào quên được. Lúc máy bay thả thang dây xuống cứu, có thằng bé chắc chỉ 5-6 tuổi, mặc độc cái quần cộc, đang nằm co ro như chó con ốm đói, lồm cồm bò dậy và nó tự bám thang để được kéo lên mới kênh chứ. Nhưng những người mẹ của bầy trẻ, những người duy nhất còn gượng được trước đó thì nằm vật ra như bị liệt, và nhóm cứu hộ phải xuống tàu, đưa từng người lên. Chú Kiên kể cho tôi, chính chú nói cô đưa con ra đi. Ngày cô lần mò tới thăm chú, trước khi chú bị đưa ra học tập cải tạo ở Thanh Hóa. Tôi ngần ngừ một câu hỏi trên môi và chú nhẹ nhàng. Cái chính là vì bọn trẻ con cháu ạ. Chú đi thế, ai chẳng biết, không sống thì chết. Mà người ở nhà có còn sống cũng thành chết. Cô Thụy, vợ chú Kiên, dân lãn ông xưa, vẫn nguyên giọng Hà Nội, dù khi di cư vào Sài Gòn còn trong bụng mẹ. Lúc tôi hỏi cô về ngày ra đi, cô đang thái sau, con dao chững lại. Cái chính là các em nhà cô được sống. Rồi cô ngẩng đầu nhìn tôi, mỉm cười. Sức lực nào ẩn giấu bên trong người đàn bà Hà Nội, gần như không biết gì về Hà Nội ấy, để sau đó xứ người độc lực nuôi con, thì lấy lại bằng, bảo lãnh cho chồng, nuôi chồng ăn học lại. Chỉ có điều chú Kiên thì lên thì xuống, vẫn không làm sao cô lại được cái bằng dược sĩ như vợ. Đành xin một chân nhân viên phòng thí nghiệm ở một trường học. 6 năm học tập đằng đẵng đủ để làm chú không thể nào còn bình tâm ngồi học lại. May mà có cô Thụy hiểu. Hiểu từ sự chồng ở xứ người, tiền bạc vị thế thua mình, tới sự đã thế còn tụ bạ cùng toàn những người ra đi, rồi vẫn lụy tiếng Việt là cái thứ tiếng chưa tới 100 triệu trong cái thế giới 6 tỷ người này lắp bắp. Bảo tính cô Thụy mạnh mẽ cũng đúng, nhưng tôi luôn thấy đằng sau đó một cái gì rắn giỏi đến mức thành cố chấp. Không thể giải thích chỉ bằng hoàn cảnh, cờ tới tay ai thì phất dọc phất ngang gì cũng phải phất. Khi chú Kiên kể cho tôi nghe về ông bố vợ, tôi đã nghĩ ngay rằng cô Thụy kế thừa gen của cha, người sinh ra cô mà phải gần 30 năm sau cô mới gặp lại. Cơ cảnh ấy của nhà Thái Hằng không biết có động chạm chút gì tới các gia đình cư dân trong số nhà Béo không. Nhưng nếu chỉ nhìn thấy thì nhà Thái Hằng làm sao ngang phân được với số nhà Béo. Có mấy hộ mà hai hộ ăn bìa tôn đản và mấy hộ ăn bìa nhà thờ. Bìa tôn đản có nghĩa là có cần vụ nhà nước trả lương, là 12 cân thịt hàng tháng, là gạo ngon mua ở cửa hàng lương thực Ngô Quyền không phải xếp hàng, là bánh mì trắng và sữa tươi sáng sáng cần vụ đi lĩnh, là tiêu chuẩn mua các loại thực phẩm khác giá rẻ, chất lượng cao, không cần tem phiếu. Chưa xong, còn quyền mua hàng gia dụng ở cửa hàng Giao Tế, Cùng Tây trên phố Lý Thái Tổ nữa. Đủ thứ nhà nhân dân mà không có người đi làm kinh tế ở xứ xét thì còn không biết là có trên đời. Béo chết cái danh nghe mỡ màng phát ngấy này là chỉ vì nó không phải thèm nhạt gì, chứ thực ra thì nó bé xinh, lớn đẹp, phát triển cân đối, chứ không phải phát ra đằng mắt thô lỗ mà nhìn gì cũng lờ đờ như tôi. Dĩ nhiên, không phải mọi gia đình trong số nhà của Béo đều có mức sống như thế. Ví dụ như nhà hai bà cháu Bác Nắng làm cần vụ cho mẹ chị Phương ăn lương nhà nước thật, nhưng Bác Nắng không sĩ diện hão, lãnh đạo về hưu thì bác cũng về hưu, xin ở lại làm người ở luôn. Nhà chủ thừa gì thì bác hứng, đủ ăn hai bà cháu xơi. Đồ mặc không dùng tha về quê, nhưng bác dưới câu lãnh đạo của bác thôi, mà bác hiền thì chả lãnh đạo gì. Còn đừng có ai ta đây với Bác Nắng mà dại mặt. Minh bạch vị thế như vậy, đâm nhẹ nhõm. Bác Nắng cười hơ hơ, nói nhịu liên miên toàn tiếng Tục. Hàng xóm lèng xèng cười chán thấy nhạt. Hàng xóm địa vị cao thì coi như không thấy, không nghe. Bao nhiêu tục tằn thằng Khương cháu bác hứng tuốt. Từ tiếng bà nó nói nhịu tới tiếng bà nó chửi rủa, rồi rông ra phố, đổ tiếp vào tay đám bạn. Người duy nhất lúc nào cũng lịch lãm lắng nghe Bác Nắng là bác Khánh. Nhưng sau những cuộc đụng độ trong nhà, nụ cười của bác Khánh vẫn thường trực. Song nom xa vắng thế nào ấy. Bác Phan thì thôi cười hẳn. Ngay cả trước hai cô giáo mới lớn là Béo và tôi. Trưa nắng tới tìm Béo, thấy ông viện sĩ không lương, mặt mũi lạnh lẽo, cuốn khăn phu la, quanh bụng, luẩn quẩn ở nhà, chán chẳng muốn bắt chuyện. Ai có ngờ một ngày anh Phan lại biến đổi hoàn toàn, trở thành đại gia thật, chứ không phải cái loại con nhà quan chức mà con gái Béo cười hì hì, bảo là đại gia sáng sạng ra đái, lồn nhồn ở các trường đại học và cơ quan nhà nước. Tôi ghét nhất bọn đó. Ghét vì ghen, chưa tốt nghiệp mà chúng nó đã kể sẽ về đâu, làm gì, tương lai như thế nào, và cái tương lai đó bao giờ cũng gắn với Hà Nội, dù nhà chúng nó không ở đó. Còn như tôi, con nhà nghèo, học đại học chỉ là cách đẩy tương lai về phía trước, dăm 3 năm cho đỡ sợ để còn giả vờ nhí nhảnh với thời con gái vô tư. Học thì cứ học, nhưng không biết mình đi về đâu. Dân Hà Nội mà học hành lờ phờ lại ở cảnh chỉ có độc cái cổ, đỡ cái đầu, thì từ cái trường đào tạo thầy bà của tôi, đi ra may lắm là chui vào được Lâm Đồng, vùng kinh tế mới của thành phố. Học thì cứ học, trường nào cũng vậy, nhưng bố mẹ đứa nào cũng phải tìm nơi nhờ cậy, gửi gắm xin việc cho con mình. Cái Châu học sư phạm toán cùng khóa tôi, nổi tiếng toàn tuyến xe buýt lên Mai Dịch, vì từng rút guốc cao gót đứng chặn giữa đường để cho cả lũ sinh viên trèo lên, khiến mấy tay lái xe tận tạo còn phải ngán, chưa tốt nghiệp đã tuyên bố. Vì tương lai con em chúng ta, mặc cha tương lai con em chúng nó. Tốt nghiệp rồi, dựng giường bắt cả nhà nằm đất, lấy chỗ trông trẻ. Đành đáo vậy mà không hiểu sao nó nhẫn nhịn nhìn người yêu lấy con gái xếp. Co mình làm cô nuôi dạy trẻ tại gia, mất mấy năm mới xoay xỏa xin xỏ đi học trở lại ở trường Tuyên Huấn, rồi vào làm biên tập viên quèn cho báo Thành ủy, một tờ báo mà người đọc bình thường có tài thánh cũng không biết. Mới đây, thôi 49 tuổi, Châu lấy chồng, chẳng kiếm ông nào khá khá hủ hỉ tuổi già, lại cưới ngay một ông đang méo mặt, vợ cũ tâm thần, ba con còn đi học. Nghĩ đến cùng, Châu vẫn vì tương lai con em người khác, can đảm chống phân công công tác đi buôn như Thái Hằng không nhiều, can đảm gần bằng những cô bạn học khác đi lấy chồng hoặc già, mà giàu hoặc có bố mẹ đương chức. Béo chẳng phải lo chút gì vì bố mẹ chưa hưu. Nó là đứa tôi không ghen tị vì những gì nó đạt không phải vì thân nhau mà là nó xứng đáng với những cơ may tới với nó. Béo học giỏi, lại tốt tính dẫu con ông to. Không cảnh vẻ, toán là cái môn tôi điểm tốt, nhưng biết mình dốt, nó học dễ như tôi thái đậu phụ, lại còn thích ăn cơm canh dưa khú nấu tép dầu ở nhà tôi. Buồn cười thế. Béo không làm tôi lấn cấn vì mặc cảm nhà nghèo. Điều đó ở béo cũng như thói đỏng đảnh và khả năng văng tục ở Thái Hằng làm tôi luôn thấy thoải mái với chúng nó. Nhưng mỗi ngày tôi lại thấy xa dần Thái Hằng, gần lại với béo. Tôi luôn có cảm giác dưới mắt Thái Hằng tôi ngố đặc. Nó còn tinh tướng chán, gọi tôi là ma lem, lại quay ra gọi thiên thần bãi xác. Điều đó chẳng sao. Có điều những câu chuyện nó thu thập về kể tôi nghe sau mỗi chuyến đi buôn theo tàu thống nhất làm tôi bất an. Béo, về một mặt nào đó, cũng ngây ngô giống tôi. Chưa thật sự phải tự nuôi thân, ai chẳng thế, dẫu là đời sống cách biệt nhau như thế nào. Có khi nó còn ngây ngô hơn tôi. Nhà lắm phòng, chuyện người lớn không dễ gì tới tai trẻ con như ở khu tôi. Gia đình nào cũng chỉ có độc một cái cửa vào ra một phòng. Béo có khả năng thông cảm tự thân với những cảnh đời khác mà không cần cố gắng đồng cảm. Tôi tin nếu biết những gia cảnh như nhà Thái Hằng, nó sẽ chẳng hiểu gì. Nhưng không bao giờ nó xẻ súng chê bai. Có lẽ họ hàng nhà nó ở Quảng Trị, Nghệ An có không ít nhà đang quẫy cửa trong những cơ cực kiểu như bác Trâm, chú Kiên hay cư dân khu tập thể tôi phải chịu. Nhưng bố nó làm to thế lại còn là bạn từ thuộc cách mạng chưa giành chính quyền của những ông to hơn, sức mấy họ hàng dám tới cửa nhờ giúp. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Hoài xin kính chào tạm biệt.